Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đến với ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Vì anh chị em nghe lại lời của Chúa và chúng ta lặp lại lời của Chúa. Chúa Giêsu nói: Hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng. Bên trái là khó nhọc, bên phải là gánh nặng. Hãy đến với ta, hỡi những ai và khó nhọc hết hơi rồi hả? Làm lại: Hãy đến với ta, hỡi những ai và gánh nặng nó vẫn nặng hơn. Hãy đến với ta, hỡi những ai. Biển nếu mà đổi lại thì vẫn cứ phải đọc trước. Đâu phải cuộc đời mình chỉ có gánh nặng mà không có khó nhọc. Chứ bộ ông chỉ bảo tôi chỉ có gánh nặng hay mà không có khó nhọc hay sao? Cho nên đổi qua đổi lại, vì đấy là cuộc đời của chúng ta, đấy là số phận của con người mình. Hãy đến với ta, hỡi những ai và hãy đến với ta, hỡi những ai. Lời của Chúa thì mình cứ đọc đúng lời của Chúa, đừng đổi. Và khi mình không đổi lời của Chúa thì lời của Chúa đổi đời của mình. Mình không đổi lời của Chúa, nắm chắc vào lời của Chúa, kiên vững, tin chắc chắn vào lời của Chúa, không đổi lời của Chúa thì chính lời của Chúa sẽ đổi đời của mình. Có tin điều đó? Có tin chắc như vậy không thưa anh chị em? Khi mình cứ lặp đi lặp lại mà mình tin chắc chắn rằng đó là lời hằng sống, đó là lời của Chúa nói với tôi ngày hôm nay, không sai chạy, không hơn không kém, trước sau như một, thì tôi không đổi lời Chúa thì lời của Chúa sẽ đổi đời của tôi. Hãy đến với ta, hỡi những ai và hãy đến với ta, hỡi những ai và đừng có nói trước, không nói trước, không nói sau, phải nói đều. Tại vì khó nhọc và gánh nặng mình không mang một mình, tội gì nói trước làm cái gì, tội gì mang trước làm cái gì, cùng nhau mà gánh, cùng nhau mà chịu. Đâu phải một mình chịu. Mình chịu với ai? Mình chịu với ai? Mình chịu với ai? Ủa? Tới giờ mà không biết mình chịu khó nhọc và gánh nặng với ai à? Ai vừa mới nói với ta là hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng? Vậy thì chả nhẽ Chúa nói là hãy đến với ta ai khó nhọc và gánh nặng, rồi mày chịu kệ mày. Vậy thì nói vậy làm gì? Vậy mà mình bảo rằng, hỏi rằng là ai chịu khó nhọc gánh nặng với mình mà mình không biết à? Mà mình không biết cho nên cuộc đời mình khổ ráng mà chịu. Có người bảo với mình rằng là ai khó nhọc và gánh nặng hãy đến với ta, mà mình không tin vào người ấy, mình không đến với người ấy thì mình cứ ôi nặng quá, ôi khổ quá, ôi mình cứ than hoài. Mà Chúa bảo hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, không phải đến đó chơi, không phải đến đó ngồi chơi xây nước, không phải đến đó rồi mình cứ ì à khó nhọc và gánh nặng. Chúa cứ đứng sao đến với ta, hỡi ngay khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Nhớ cái câu này đi thưa anh chị em, để lúc nào trong cuộc sống của mình gặp khó nhọc và gánh nặng thì hãy đến với Chúa để Chúa và để Chúa và tại sao không nói gì cứ ngồi im như thế, rồi cuối cùng không thuộc, không nhớ, và cuối cùng cứ gánh nặng là một mình, rồi lại ngồi than thân trách phận. Đến với ta sẽ quên rồi, vừa mới nói câu trước câu sau lại quên. Đến với ta sẽ trời ơi khổ quá, lời của Chúa mà cứ quên hoài chết. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: hãy đến với ta tất cả hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lễ ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Hãy đến với ta hỡi tất cả những ai, và ta sẽ và hãy mang lễ ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta và tâm hồn các ngươi sẽ được bình an. Vì ách của ta thì và gánh của ta thì. Rồi xong. Hallelujah. Đi ngủ được chưa? Amen. Tắt đèn đi ngủ được chưa? Đi ngủ đi, còn gì nữa mà lo. Trời ơi, mình đang là gánh nặng, mình đang là vất vả, bỗng có người đến bảo: này con gánh nặng lắm phải không, này con vất vả lắm phải không, này con đau khổ lắm phải không, hãy đến với ta, hãy đến với ta, ta sẽ nâng đỡ. Đang gánh nặng thì cần có người nâng đỡ, đang khó nhọc thì có người bổ sức, còn gì bằng. Anh chị em thấy có một ai có lòng thương xót mình như vậy chưa? Cứ nghĩ thử coi, trong cuộc đời này có ai có lòng thương xót mình mà bảo với mình rằng: khi mình vất vả gánh nặng hãy đến, tôi sẽ nâng đỡ, tôi bổ sức cho. Họ chỉ bảo mình rằng là: khi nào có tiền thì đến với tôi, phải không? Còn không có tiền thì đi chỗ khác chơi. Chị ơi, giờ tôi hoàn cảnh khó khăn quá, không có gì ăn, gia đình vất vả quá, chị mong chị giúp đỡ. Bây giờ tôi cũng khó khăn lắm, tôi còn lo chưa cho thân của tôi xong, lo cho chị à. Lút lút gặp được câu trả lời: bây giờ tôi cũng khó khăn lắm. Chẳng có ai mà nói với mình rằng: đến đi, thử coi, khi mình thất nghiệp, khi mình thất tình, khi mình thất bại, gặp ba cái thất ấy, thất tình, thất nghiệp, thất bại, nếu anh thất tình, có cô nào đến bảo: anh ơi, lại đến với em không? Khi mình thất bại, có người nào nói: đến đây, tôi giúp không? Khi mình thất nghiệp, có người nào bảo: tôi có việc làm đây, đến đây tôi giúp không? Khó lắm thưa anh chị em, khó lắm. Khi mình thất nghiệp, khi mình thất bại, khi mình thất tình, khi mình thất bát, khi mình thất thế, nhất là khi mình thất thế, có ai đưa tay mà bảo: đến đây tôi nâng đỡ không? Họ, khi mình thất thế thì họ làm gì? Đạp xuống. Đã chết thì cho chết luôn. Người ta chỉ phò người đang là có thần có thế, chẳng ai phò kẻ mà xa cơ thất thế. Người ta chỉ phò kẻ có thần có thế, chẳng ai phò kẻ xa cơ thất thế. Không biết anh chị em có kinh nghiệm đó không, chứ bản thân tôi trong đời sống, mà đời sống tu trì đấy, mà còn cảm nhận được chuyện đó rất rõ. Khi mà mình thành công, khi mà mình đang được mọi người hay là ủng hộ, thì bàn tay nào cũng đưa lên hết ủng hộ, Cha lòng ấy thế. Nhưng mà khi mình xa cơ thất thế, khi mà họ thấy mình không còn gì nữa, thì bắt đầu họ bỏ, bắt đầu họ lìa, bắt đầu họ xa. Đấy là còn đỡ, đấy là còn đỡ. Họ còn làm gì nữa? Họ còn đạp, họ còn muốn loại trừ mình. Nó khủng khiếp lắm thưa anh chị em. Trong đời tu cũng thế thôi. Tại vì cũng là con người mà, cho nên cũng đầy những tham sân si, cho nên cũng đầy những ganh tương, ganh tị, ganh ghét ở trong đó. Nhưng lúc đó, thú thật với anh chị em, bây giờ tôi cảm nhận được nhiều người nói rằng con chỉ muốn tự tử, con chỉ muốn chết. Và chính thánh nữ Teresa Hải Đồng Giêsu là người mà đã từng xin với Chúa rằng: lạy Chúa, con không chịu nổi nữa, xin Chúa cho con một sợi dây để con kết liễu cuộc đời của con đi. Chỉ cần một sợi dây để kết liễu cuộc đời mình đi cho rồi, chứ không chịu nổi những đau khổ, những thử thách, những gian nan nó đến với con nữa. Thưa anh chị em, rồi thánh nữ Faustina cũng vậy. Trong đau khổ, trong tủi nhục, Faustina nói với Chúa rằng: lạy Chúa, Chúa sắp đến chưa? Đến làm cái gì? Đến làm cái gì? Đến đem con đi. Con muốn chết rồi, Chúa ơi, con không muốn sống một phút giây nào nữa. Tủi nhục, đắng cay, ê chề lắm rồi, Chúa ơi. Cho nên tôi cũng thông cảm với Judas. Tôi cũng thông cảm với những anh chị em mà tự tử. Chính vì thế mà bây giờ giáo hội không còn ra vạ cho những người tự tử nữa. Ngày xưa những người tự tử không được đưa vào trong nhà thờ làm lễ, không được chôn trong đất thánh. Nhưng ngày hôm nay giáo hội không còn ra cái lệnh ấy nữa, cho phép được đưa vào nhà thờ, cho phép được chôn vào đất thánh. Và giáo hội nói rằng hãy phó thác họ cho lòng thương xót của Chúa. Biết đâu trong lúc họ phấn chí, trong lúc họ tuyệt vọng, họ tự tử, thì Chúa vẫn còn cho họ một cái giây cuối cùng, họ sám hối, họ quay trở lại. Như Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là có những người mặc dù bên ngoài không còn một chút hy vọng gì trước mặt người đời, không còn một tí hy vọng gì người ấy có thể quay trở lại, nhưng ta sẽ tìm mọi cách ta cứu người ấy. Nếu ít nhất trong cuộc đời của họ, họ đã kêu cầu lòng thương xót của ta, họ đã lần chuỗi lòng thương xót của ta, họ đã tôn kính ảnh lòng thương xót của ta, thì giây phút cuối cuộc đời của họ, ta sẽ cứu họ, mặc dù nhìn bên ngoài thì hầu như không có một tia hy vọng nào. Cho nên những lúc mà thất vọng, những lúc chán chường ê chề như vậy, kéo dài cả 3-4 năm trời, tôi chìm đắm ở trong cái đêm tối mà thấy đúng là vất vả và gánh nặng. Đúng là không có một ai, một người anh em nào, người đồng môn nào, những người đồng chí hướng nào mà đưa tay ra bảo rằng: anh Long ơi, nắm lấy đi. Cha Long ơi, có tôi ở bên cha đây, có anh em mình đây. Có đâu thưa chị em. Họ trà, họ đạp, họ xỉa sói, rồi họ loại trừ, rồi họ đủ mọi thứ nhục nhã ê chề lắm thưa anh chị em. Những lúc ấy chạy đến với ai được? Những lúc ấy thánh nữ Faustina mở cửa nhà nguyện đến trước nhà tạm, và thánh nữ Faustina đập vào cửa: Chúa ơi, Chúa ơi. Rồi nằm gục xuống, không nhúc nhích được, ê chề tả tơi, tàn tạ, te tua, tê tái. Chúa ơi! Đấy, những lúc đó, Chúa bảo: đến với ta. Faustina đến, và Chúa cứ để cho Faustina: con cứ khóc, con cứ trải nỗi lòng của con ra với ta đi. Khóc được là may lắm rồi. Lúc ấy tôi không khóc được nữa, thưa anh chị em, không được nữa, nước mắt nó không chảy ra được nữa, nó đau đắng, nó đớn đau, nó cay đắng, nó tủi nhục đủ mọi thứ. Người thân thì qua đời, rồi mọi người thì ruồng rẫy, tất cả những gì mình làm ngày xưa họ đều quay hết 180 và tất cả những gì mình làm họ đều lật ngược hết lại, và họ phê phán, họ phê bình đủ mọi thứ trên toàn thế giới chứ đâu phải trên đùa. Những lúc như thế thì chạy đến với ai đây? Có ai không? Vẫn có những con người. Thưa cha, con vẫn nhớ mỗi ngày cầu nguyện cho cha một kinh kính mừng. Con vẫn nhớ cha dặn trước khi cha tạm biệt, nhớ cầu cho tôi một kinh kính mừng. Chúng con vẫn nhớ. Và những con người vẫn cứ âm thầm, họ không dám lên tiếng, họ không được lên tiếng, họ có lên tiếng cũng chẳng ai nghe họ, cho nên cứ lặng lẽ trong hy sinh, trong âm thầm một kinh kính mừng với Đức Mẹ để nhờ Mẹ đến với Chúa. Suốt thời gian dài dằng dặc như vậy, thưa anh chị em, tôi mới cảm nhận được hôm nay đọc cái bài tin mừng ngày hôm nay, hoặc là mỗi lần đọc lại bài tin mừng này lại thấy được rằng là chỉ còn có Thiên Chúa Đấng giàu lòng thương xót, chỉ còn có Chúa Giêsu Đấng Thiên Chúa làm người cảm nhận, cảm nghiệm được cái thân phận của con người nó đau đớn, nó tủi nhục, nó đắng cay như thế nào. Cho nên Ngài mới nói với ta rằng hãy đến với ta, hỡi những ai vất vả và gánh nặng. Mà nếu một người cũng yếu xìu xìu đến với ta vất vả gánh nặng, có làm gì được không? Có làm gì được không? Có giúp mình được gì không? Có nhiều người như vậy, họ có lòng lắm, còn chúng con cũng muốn giúp cha lắm nhưng mà lực bất tòng tâm. Chúng con cũng muốn bênh vực cha lắm nhưng mà thấp cổ bé miệng. Chúng con cũng muốn bảo vệ cha lắm nhưng mà con cũng còn chưa lo được bản thân con. Họ cũng chống đối con, họ cũng đả phá con quá trời. Cho nên một Thiên Chúa Đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót mới có thể nói được như vậy, là đến với ta vì ta là Đấng đầy quyền năng. Chứ còn đến với ta đi rồi cùng lắm thì họ lấy dầu cù là xoa cho mình rồi lại thôi nín đi em, lễ đấm vai rồi buồn cũng thế thôi. Chỉ như vậy thôi chứ làm được cái gì bây giờ, phải không thưa anh chị em? Vậy cũng là tốt lắm rồi đó, vậy cũng là may lắm rồi đấy. Có người cho dù họ không có quyền năng nhưng mà họ có tấm lòng, họ biết xót thương mình, họ đồng cảm, họ chia sẻ với mình lúc mình đắng cay, lúc mình tủi nhục, lúc mình ê chề, đã là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng mà khó lắm thưa anh chị em, khó lắm, khó lắm. Ở đây ai trong anh chị em là những người đã cảm nhận được rằng trong đau đớn, trong tủi nhục và đã có bàn tay của Chúa đưa ra, anh chị em lên chia sẻ đi, để mình thấy được rằng là chỉ có Chúa Đấng đầy quyền năng, Đấng giàu lòng thương xót mới ra tay được. Vì nếu mà Ngài không có quyền năng, Ngài cũng không làm gì được. Mà nếu Ngài có quyền năng mà Ngài không có lòng thương xót thì thôi kệ, đứa nào chết kệ đứa đó. Thấy không ạ? À, phải là Đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Chính Đấng ấy mới có thể nói với ta, hãy đến với ta, hỡi những ai vất vả và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Và tâm hồn các ngươi sẽ được nghỉ ngơi, vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Con lên đây con chia sẻ cho mọi người coi con đã được cảm nhận lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời của con đắng cay tủi nhục như thế nào. Giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì.
Dạ, con xin chào cha và chào tất cả cộng đoàn ở đây. Con thì Dương Vũ Thục Uyên, là Maria, dạ 41 tuổi.
Ở đâu?
Là con ở Long Khánh.
Làm gì?
Xuân Lộc Long Khánh, con bán thịt heo. Con sợ là ngày hôm nay mà con không bước lên đây, con nói ra những gì mà Chúa đã làm cho con và cho gia đình con và tất cả những người thân yêu con và anh em của chúng con như đang có mặt ở đây.
Là những người nào đi cùng trong nhóm đâu đứng lên thử coi, anh chị em có mặt ở đây, ai trong nhóm? Hả? Ở Long Khánh phải không?
Dạ, Long Khánh đây.
Rồi, cho một tràng pháo tay hoan hô những anh chị em ở Long Khánh. Và hôm nay còn những anh chị em ở đâu nữa? Ở đâu? Ở đâu? Bảo Lộc. Rồi, anh chị em Bảo Lộc đâu giơ tay coi. Bảo Lộc. Cho một trắng tay thôi, chị em Bảo Lộc. Rồi, anh chị em ở đâu? Ở đâu? Hố Nai hả? Rồi, Hố Nai đâu giơ tay. Hố Nai, cho một trắng phát tay Hố Nai coi. Rồi, anh chị em ở Đắk Lắk. Đắk Lắk đâu? Đắk Lắk. Ở Long Thành, Đắk Lắk. Vâng, cho một trắng phát tay thôi tất cả những anh chị em ấy. Nha Trang. Wow. Nha Trang đâu? Nha Trang. Nha Trang ngày về. Rồi con chia sẻ cho mọi người.
Dạ. Trước hết là từ xưa là con không có biết đọc kinh gì hết á, nhưng mà con rất là khổ. Chồng con là ngoại đạo, hai đứa con của con cũng mới rửa tội lúc mà 5-6 tuổi thôi. Nhưng mà thật tình là con cứ đọc một kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng Sáng Danh, con làm hoài à. Cuối cùng thì con mới nói là con tin vào Chúa, con đi lễ, nhưng mà con có nghe Thinh Thánh Chúa nói: ai xin ta mà trông cậy ta thì cứ cứu người ấy, còn ai tin ta nữa thì phó thác cho Chúa, Chúa sẽ làm hết mọi sự. Thì lúc đó con khổ, thì nhà con cũng khổ, nên con chỉ biết trông cậy Chúa thôi. Thì con nói bây giờ cuộc đời của con giao cho Chúa, xin Chúa hãy gìn giữ con, phần hồn cũng như phần xác, và gia đình con thì chú biết rồi đó, rối rắm tùm lum. Thì thôi bây giờ con không biết làm gì hết, cho con biết đọc kinh cầu nguyện để cho con biết sám hối, để con được ơn của Chúa. Tại con tin chắc là những lời Chúa phán cho con thì không bao giờ mà Chúa nuốt lời được. Tại người dân gian nói với con một lời thì cũng phải giữ lời, nhưng mà đối với Chúa thì không thể nào mà con hình dung được. Nên từ đó con xin Chúa cho con một đức tin thiệt là mạnh mẽ, để cho con tin vào Chúa, những lời Chúa phán cho con. Rồi từ đó con đọc kinh thương xót là bao nhiêu năm rồi con cũng không biết. Rồi bắt đầu con đọc hoài, con có nói thôi chắc thì có nghe nói kinh Đức Mẹ nữa, thì không biết kinh gì, thì cứ Lạy Cha với Kính Mừng quy một chàng chuỗi như vậy. Thì con cứ làm 10 kinh Kính Mừng và một kinh Lạy Cha, một kinh Sáng Danh, thì cứ suốt như vậy một ngày không biết là bao nhiêu chuỗi nữa. Thì từ đó con cũng không biết Chúa xây làm sao, cũng không biết. Con xin cái nhà nhỏ xíu à, nhà lá thôi được rồi, Chúa cho con cái nhà lớn. Cái từ từ con nói một chiếc xe ông ra để con chở con đi học được rồi, cũng không cần chiếc xe đạp thôi. Cái Chúa cũng không chịu, Chúa cho con chiếc xe ông ra, riết còn mấy chiếc luôn. Cái bây giờ buôn bán làm ăn thì nay chuyện này mai chuyện kia đi riết. Nhưng mà con cứ tin nhà Chúa ơi, Chúa cứu con, Chúa thương con, Chúa nha. Chúa cuộc sống trần gian này rất là khó khăn, con cũng không biết là ai giúp con được. Nên con tin có một mình Chúa, tuy con chạy ngược chạy xuôi nhưng mà có Chúa đồng hành với con. Con luôn làm cái gì cũng được vững vàng hết. Thì từ đó bắt đầu là con cũng có người bệnh, người này trong gia đình con cũng có người bệnh. Chị con cũng có đi theo, bị một cái cục gì trên đây nè, con cũng không biết. Đi mổ thì không được, mà 30 triệu, cũng con cũng không có tiền, chị cũng không có tiền. Nhưng nói thôi chị cứ mổ đi, thì em chia sẻ với chị, em sẽ nghỉ bán một tháng, em sẽ nuôi chị. Nhưng mà cuối cùng thì bác sĩ nói mổ không được, mổ sẽ không nghe được nữa, rồi cũng bị thì, coi như là về đầu quá cha, đủ thứ hết. Thì cuối cùng thì con xin Chúa, lòng thương xót Chúa, cứ 3 giờ kém là con đọc kinh, mà không biết mấy năm con không biết. Với kinh Măng Coi con đọc hoài à, đọc riết cái khi Chúa nhậm lời chữa lành, thì con là người đầu tiên được Chúa chữa lành. Trong người con bệnh tùm lum hết á, tim có, đầu não gì tùm lum hết. Bác sĩ nói 1 tháng là 1 triệu, con nói chết cha 1 triệu thì làm sao mà có tiền. Thôi con cầu xin Chúa, nếu Chúa chữa cho con thì con sống, con thờ phượng kính mến Chúa mỗi ngày. Còn nếu cho con chết sớm thì thôi, thì ý định của Chúa, ý của Chúa định rồi, con không cãi được. Thì từ đó cái con đọc kinh, cái con thấy chữa bệnh lành cho con. Xong bắt đầu cái con mới thấy về, con nói với chị con như vậy. Cuối cùng thì cứ Chúa mượn bàn tay con không biết là chị con bị cái cục đó đó, mà cứ Chúa cứ giúp riết, lúc riết cầu nguyện riết. Nhưng mà cái người bệnh phải cầu nguyện hợp ý với con, và phải dâng lên Chúa những cái tâm tư ước nguyện của mình. Chúa sẽ chúc lành cho, và cầu xin Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và toàn thể các thánh nam nữ ở trên trời nữa phải cầu cho mình nữa, thì mình mới mong. Nhưng mà đời sống hàng ngày của mình phải cầu xin Chúa chúc lành cho mình, sống một cuộc sống cũng như là biết phó thác cầu Chúa, biết khiêm nhường và biết nhớ những cái lời của Chúa giáo huấn, là phải nhớ những cái lời đó để mà thực hành trong đời sống.
Thưa chị em, cuộc đời của chị có lẽ là cuộc sống của rất nhiều người, nó là như vậy, cứ đau khổ, cứ vất vả. Nhưng mà cái điều quan trọng là mình có dám bám vào Chúa cho đến cùng hay không. Có khi mình bám vào Chúa nửa chừng rồi thì mình gãy gánh, rồi mình bỏ cuộc. Còn đây mình bám vào Chúa cho đến cùng, thì đúng như là lời Chúa hứa: ai tín thác vào ta thì ơn của ta ban không phải là nhiều mà còn rất nhiều nữa, tùy theo lòng tín thác. Đây là một trong những lời chứng mà để cho chúng ta thấy được rằng là khi mình biết chạy đến Chúa, những lúc mình vất vả, những lúc mình gánh nặng, thì Chúa sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Cảm ơn con. Còn con
Dạ. Đây, đây, đây.
Dạ con xin kính chào cha và tất cả mọi người ở đây. Con là Dương Vũ Thục Anh, chị của Thục Uyên. Dạ thú thật đó là cách đây mấy năm con bệnh dữ lắm, con có đứng nổi như vậy đâu, nhưng mà cha mẹ con mất rồi cái đâm ra cái về Chúa nó rất là khô khan. Khi mà bệnh quá rồi đâm ra cũng yếu đuối, nhưng mà em con thì sợ mất con. Em con rất là thương con. Em con luôn cầu nguyện. Rồi các em con lần chuỗi riết, em con nói chị ơi, bữa nay em lần chuỗi mong cô dân cho chị một chuỗi đó. Em cầu xin Chúa là Chúa ơi thương chị con với là Maria Dương Vũ Thục Anh cho chị còn khỏe mà. Nhưng mà những lời đó rồi em con nói với con và hai chị em con cộng tác. Có khi là hai chị em con cộng tác cái thế này. Con ở Bà Rịa Vũng Tàu, em con ở Long Khánh. Chị ơi em đang đọc kinh đó, chị đọc kinh đi, em với chị cùng hợp tác để mà cầu xin Chúa cho chị hết bệnh. Thì con cũng đọc kinh, thì mới đầu là con đọc kinh, xong rồi em con nó được, con nghĩ là em con được Chúa ban cái ơn là khi con bệnh chỗ nào.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy đó là cái bây giờ người ta gọi là mạng lưới cầu nguyện.
Dạ, đúng rồi.
Tức là sức mạnh. Chúa nói rằng ở đâu có 2-3 người hợp ý mà cầu nguyện thì có Chúa ở giữa, và những gì con xin nhân danh Thầy thì Cha Thầy sẽ ban cho các con. Ở Việt Nam bây giờ bắt đầu phát triển mạng lưới cầu nguyện, có thể qua mạng Internet hoặc có thể qua điện thoại. Mà đặc biệt là ở bên Mỹ, chúng tôi biết ít nhất là có 2 nhóm. Một nhóm gọi là Bên Lòng Chúa Thương Xót, còn một nhóm thì ở Oklahoma. Thì 2 nhóm ấy họ cứ hẹn giờ, hẹn ngày. Và thí dụ một nhóm thì cứ ngày thứ 6 là 3 giờ chiều, cứ bấm vào cái nút điện thoại số mấy đó, rồi tất cả cùng họp nhau rồi cầu nguyện. Rồi có nhóm khác thì mỗi ngày 3 giờ chiều là họ bấm cái nút điện thoại và họ bỏ hết tất cả mọi cái chuyện khác để chỉ lo vào cái việc cầu nguyện mà thôi. Thì lúc đó tất cả mọi người cùng hiệp ý với nhau mà cầu nguyện. Và sức mạnh của lời cầu nguyện, có khi mình làm bên Đông mà có Chúa cho bên Tây. Có khi mình cầu nguyện cho người này nhưng mà Chúa lại ban cho người khác, mình đâu biết được ơn phúc của Chúa ban. Chứ đâu có phải là cứ cầu cho người này thì phải được người này, rồi những người khác thì sao? Thưa anh chị em, quyền năng của Chúa không có ai giới hạn quyền năng của Chúa được. Lòng thương xót của Chúa cũng không ai đắp đập ngăn bờ được. Nhưng mà Chúa mời gọi tất cả chúng ta là dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Những mạng lưới cầu nguyện chính là cách thức dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Có những em, thí dụ một em ở Oklahoma, lúc nào đi đâu cũng nhớ cái giờ 3 giờ chiều là phải lo chương trình cầu nguyện, rồi hát thánh ca, rồi nó gọi điện thoại, nó nói thưa cha, mỗi tháng cha giảng cho chúng con trên mạng đó, rồi cha cầu nguyện ơn chữa lành cho con ở trên đó. Rồi tất cả anh chị em chúng con không những chỉ ở Mỹ mà còn ở các nước khác trên thế giới, và ngay cả Việt Nam cũng có thể biết được. Anh là một trong những nhân viên ở đó phải không? Vâng, mời lên đây. Rồi, cảm ơn hai chúng con nhiều. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Một tràng pháo tay, cảm ơn chúng con. Rồi, anh giới thiệu cho mọi người biết anh tên gì, anh ở đâu ạ?
Dạ, con tên Tràng Luther Francisco Tràng Luther, con từ Mỹ về.
Rồi, anh tiếp tục, anh chia sẻ cho mọi người với mạng lưới cầu nguyện là cùng đến với lòng thương xót của Chúa để dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa như thế nào.
Dạ, cách đây thì 2006-2007 thì con biết tới lòng Chúa thương xót, nhưng mà con chưa có quan tâm đến, thì con biết là như đọc kinh thôi, cứ 3 giờ thì cứ trên mạng là như trên computer là các chỗ làm cũng có, anh chị nào ở nhà cũng có, thì chia ra giống như nhóm trưởng, mỗi người thì có thể là trực bữa nay, ngày mai, rồi chia kinh cho những người mà ở trên computer đó thì đọc xong rồi một giờ rồi có lâu lâu có cha ở ốm đọc rồi vô chia sẻ cái phúc âm bài đó. Tại tụi con thì cũng ở Mỹ, ở không có chỗ Việt Nam thì lên đó thì có những cha Việt Nam á thì lên vô chia sẻ, thì lúc đó thì mình thấy là như những cái bài phúc âm ngày đó mình không đi lễ được thì mình nghe mình thấy cảm thấy là như nó cũng trong lòng mình nó cũng đỡ hoang mang, là như cuộc sống của mình, đức tin của mình nó vẫn yếu, nó vẫn còn là cái đức tin là như mình nghe được cha Việt giảng, chứ tiếng Anh thì không hiểu làm sao mà biết được nội dung cái bài phúc âm nó như thế nào, cái lời giảng nó như thế nào. Thì từ đó rồi tới năm 2010 con về, 11 về thì cha làm ở giáo xứ Chí Hòa, thì con đi được 2 lần. Xong rồi cái cha nói là cha đi qua Mỹ, cha đi du lịch tạm ngưng công tác. Thì sau này con lại nghe cái tin nó không hay, thì con lên mạng thì con thấy là cha lại là cha viết thư gửi về tòa Vatican, rồi có cha cố thì cũng
rồi. Sau đó thì hôm nay ngọn gió đưa anh về đây, rồi anh thấy thế nào chia sẻ cho mọi người và chia sẻ về cuộc sống của chính gia đình anh gặp những khó khăn thử thách thì anh đến với Chúa ra sao?
Thì lúc nào cũng trên cái đường đời thì lúc nào nó cũng khó khăn hết, thì mình cứ bám vào Chúa. Ngày nay vui nhưng mà ngày mốt lại buồn, ngày kia lại buồn, rồi nhiều chuyện nó xảy ra thì sao cứ cầu nguyện. Nhưng mà Chúa ban cho gia đình con thì 4 anh em ở Mỹ, 3 mẹ con thì ở Việt Nam, 3 con mai và vợ con.
Hả? Đâu?
Mẹ con, vợ con.
Ở đâu vợ đâu, lên đấy. Lên đấy, Chúa tôi bỏ ông, đừng bỏ em một mình. Đừng bỏ em một mình. Trời lạnh quá sao đành. Đừng bỏ em, mẹ cứ lên đấy luôn phải không? Rồi lên đây, lên cho mọi chồng hoa tay, hoan hô cả gia đình lên đây. Rồi. 3 nữa hả? Có không?
Dạ, có.
Đâu ông đâu?
Sao ơi, đâu gọi đấy.
Sau này cũng lại bà một nơi, ông một nơi, lại đừng bỏ em một mình. Sao mà cứ bỏ em một mình thế này? Rồi, rồi con đứng lên đây, bà đứng lên trên này coi. Rồi bà đứng lên. Rồi con chia sẻ tiếp với chồng con. Con là đạo, vâng chào ông. Con đạo gốc hay đạo mới như thế nào và con biết lòng Thiên Chúa ra sao, chứ con cầu nguyện bên Mỹ như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ con thì con đạo Phật. Dạ tại chồng con đạo Công giáo. Thì hai con cũng gặp cũng nhiều khó khăn trong lúc quen á cha. Dạ rồi chồng con thì tin Chúa, cầu nguyện như tình cảm thì nếu mà Chúa ban á thì trong lúc thời gian tìm hiểu nhiều năm á thì Chúa ban thì cho con vợ chồng con được đến với nhau làm vợ chồng, còn nếu mà không Chúa không ban thì hai đứa không còn quen là chia tay cha. Dạ rồi cuối cùng con và chồng cũng được ngày hôm nay là thành vợ thành chồng.
Dạ. Nhờ ơn Chúa.
Dạ nhờ ơn Chúa.
Rồi vậy con đã theo đạo chưa? Con đã theo đạo Chúa chưa?
Dạ rồi cha. Dạ con đã làm phép hôn phối.
Dạ. Rồi con đã biết cầu nguyện lòng thương xót Chúa chưa?
Dạ cũng chúc chúc.
Mình chúc chúc. Rồi rồi hôm nay làm sao mà chúng con đến đây giáo điểm tin mừng này, từ Mỹ về đến giáo điểm tin mừng này?
Dạ thì chồng con lúc nào cũng rất là tin Chúa, việc lớn việc nhỏ gì cũng cầu Chúa, với lại cha má con cũng rất là theo đạo, rất là như là cũng là gọi là đạo truyền. Dạ nên chồng con thì cũng cũng tại vì chúng con cũng gặp nhiều cái khó khăn và tại vì chúng con đến đây để cầu nguyện Chúa và lòng thương xót để ban ơn cho tụi con.
Như vậy là quá tuyệt vời phải không thưa anh chị em, từ Mỹ về đây mà đến tận giáo điểm tin mừng này để khẩn nài lòng thương xót Chúa ban ơn cho tụi con, vì tụi con cũng có những khó khăn. Bà bà truyền, bà là mẹ của cô hay là mẹ của cậu ấy?
Dạ mẹ cô cậu.
Rồi bà truyền dạy con bà thế nào mà sao nó tốt lành đạo đức thế này?
Dạ thưa cha, thì con cũng nhờ ơn Chúa với mẹ, con cứ cầu xin. Bây giờ con thì nó đi xa nhưng mà nó rất còn nhỏ, nhưng mà con ở bên đây con chỉ biết cầu xin sao Chúa cho con. Bây giờ con không có theo con được, nhưng mà con chỉ cầu xin Chúa cho con lời nói của con khuyên lên con nó biết nghe là con rất là mừng. Bởi vì con nhiều hồi bây giờ con suy nghĩ là con nói bây giờ cũng nhờ Chúa nhầm lời. Mấy anh em đi qua thay vì người ta là mỗi đứa một nơi, nhưng mà con bốn đứa cùng ở chung một nhà. Con có khuyên, con nói con ơi, xa cha xa mẹ nhưng mà mình ở anh em mình đoàn kết đó, thì người ta mới quan trọng mình. Còn người mà mình á thì anh em mình không có hòa thuận là người ta không có thương mình đâu, người ta rất là ăn hiếp mình. Nhưng mà Chúa cho con, bây giờ con cứ cảm ơn Chúa là con đi qua bển được hết, nhưng mà bốn đứa, nhưng mà anh em bốn anh em cùng ở chung và được hai đứa con dâu cũng ở chung với nhau hết. Thành ra con rất là mừng. Bị nó về nó nghe là bữa nay cha ở đây, con đi tìm từ hồi trưa tới giờ mới gặp được cha đó.
Ở đâu bà đâu?
Dạ con ở Xuân Lộc á. Xuân Lộc Long Khánh á cha. Đó, rồi hồi trưa thì cha con cũng xin rồi làm công tác quét nhà thờ với lau này nọ luôn. Con cũng rất là mừng, con được làm chuyện đó con cũng rất là mừng. Bây giờ con cứ cảm ơn Chúa. Thì hồi xưa thì con cũng hay làm giờ thương xót ở nhà hai vợ chồng với thằng Út. Đó, rồi cái giờ Út con nó cách sắp sửa được 3 năm rồi, cái là con hơi bị lãng quên đó cha. Nhưng mà con cũng chẳng nhờ con thuộc kinh.
Ông ơi, đứng xa thế chưa thôi. Rồi
qua gần bà xã không xấu hổ.
Sao ông đứng xa bà vậy?
Dạ. Thôi được rồi. Vậy ra muốn nói gì?
Rồi sao ông đứng xa bà vậy?
Sợ là bà gần bà nhéo.
Rồi sao bà nhéo? Rồi hai ông bà lúc mà đọc kinh lòng thương xót thì có nhéo nhau không?
Dạ thưa cha không. Nói chung là lòng thương xót thì hồi lúc mà cha làm ở nhà thờ thì thôi chứ bà con đi mấy năm rồi dạ. Xe tuần nào con cũng đi mà tháng nào con cũng đi. Chẳng những con đi mà con kéo thêm một số dân ở xứ Sơn Bình đi nữa. Ngày nào, từng ngày nào cũng có một xe, từng nào cũng có một xe, tháng nào cũng có một xe, xe của con đi. Con đi là theo lòng thương xót cũng mấy năm trời ở nữa.
Thưa anh chị em, bây giờ thì tôi mới thấy được là lòng thương xót của Chúa lạ lùng quá. Những chuyện mà nó xảy ra hồi xưa tôi đâu có biết. Vậy bây giờ anh chị em thấy họ đã đi lòng thương xót Chúa thời Chi Hòa năm từ năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 đến 2012 thì tôi mừng 5 năm sau thì tôi mới ngưng. Mà họ cứ mãi từ Xuân Lộc và cứ tuần nào cũng đi, tuần nào cũng kéo cả đoàn cả đùm đi, cứ đi hàng tuần như vậy. Thưa anh chị em, kiên trì đến với Chúa Giêsu vì họ tin rằng Đấng nói với họ rằng ai vất vả và gánh nặng đến ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Cứ vậy mà đi, cứ vậy mà đi. Và ngày hôm nay tại giáo điểm tin mừng này, Chúa lại tiếp tục thực hiện lời hứa ấy: ai vất vả và gánh nặng hãy đến đây, ta sẽ nâng đỡ, ta sẽ bổ sức cho. Những anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này qua ơn phúc này, lòng thương xót của Chúa, đã đón nhận được sự nâng đỡ, sự bổ sức cho. Từ Mỹ về cũng lặn lội tìm đến đây, và hai vợ chồng này đi suốt từ trưa đến giờ lặn lội tìm đến đây. Và việc đầu tiên đó là đến lau nhà thờ, quét nhà thờ để chuẩn bị cho buổi cầu nguyện hôm nay. Chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa quá tuyệt vời. Đời đời Ngài không bao giờ đổi thay. Dù con người đổi thay, dù hoàn cảnh đổi thay, như hoàn cảnh của tôi, như hoàn cảnh của anh, như hoàn cảnh của chị, nhưng lòng thương xót của Chúa thì mãi mãi không bao giờ đổi thay. Vẫn cứ ai vất vả và gánh nặng hãy đến với ta, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Gửi tặng cho hai cặp vợ chồng già một cái máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót Chúa và đi về gửi tặng cho người nào đó mà họ đang cần để tiếp tục loan truyền lòng thương xót Chúa. Còn anh thì anh đem sang Mỹ dùng tôi. Anh gửi cho những người bên Mỹ, người nào mà họ chưa biết đến lòng thương xót Chúa thì anh tiếp tục loan truyền lòng thương xót Chúa đó cho chúng tôi. Xin cảm ơn anh chị, cảm ơn ông bà. Bây giờ thì hai người đi về với nhau. Hai người đi về với nhau, không có xa nhau nữa, cầm tay nhau đi về. Rồi.
Sáng mai vợ con phòng nhóm.
Vâng, một người dân tộc lên chia sẻ với chúng ta, cho một tràng pháo tay chào người chị em này.
Dạ thưa cha, xin Chúa chúc lành cho cha và xin Chúa chúc lành cả cộng đoàn. Con tên là Maria Ca Bìm ở Maria Ca Bìm ở giáo xứ
Ca Bìm.
Dạ Ca Bìm vui ở giáo xứ cha dân tộc Ca Ho ở giáo xứ Gia Doan. Mấy năm trước cha cũng có đi. Dạ thưa cha, con cảm ơn Chúa đã dẫn con tới đây. Ngày hôm nay con chẳng biết nói gì hơn, nhưng con chỉ dâng gia đình con và thân xác bé mòn tội lỗi này cho Chúa. Giờ đây con xin chia sẻ. Năm nay con được 39 tuổi. Dạ con lấy chồng từ 16 tuổi. Giờ con có 3 đứa con, 2 đứa trai với lại 1 đứa con gái. Giờ 2 đứa con trai của con đi lấy vợ. Với lại ông chồng của con, từ ngày con lấy chồng con chưa được một ngày nào mà con không cãi nhau. Không cãi nhau, cãi nhau giống như ăn cơm nữa cha. Lúc nào ông say xỉn về cứ đánh đập cái gì trong nhà, chén đĩa bát còn một cái. Còn cái gì là ông cũng đập, giường nằm ông cũng đập. Với lại có tivi đi vay mượn mua, ông đập bể hết 4 cái luôn. Xong con chẳng biết nói gì hơn. Xong con lại đi đạo theo. Giờ bữa nay năm nay là con đi đạo là 12 năm.
Dạ. Chồng con là đạo gốc.
Dạ cũng đạo theo đúng cha. Dạ con.
Anh ấy cũng người dân tộc chúng con.
Dạ cũng dân tộc hàng xóm luôn với con. Dạ thưa cha, từ ngày con rửa tội, con chỉ biết đi ngày lễ ngày Chúa Nhật không, con chẳng biết thế nào là cầu nguyện với Chúa, con chẳng biết thế giả. Xong từ ngày mà con đến bên lòng Chúa thương xót, giờ năm nay là được 3 năm. Ngày xưa con lúc nào cũng đau ốm, với lại con có 45-46 ký. Cứ ngày nào rối loạn tiền đình, cái gì đủ thứ, viêm, họng viêm, xoan, mũi, với lại xương khớp. Con có 3 đứa con lúc nào mà hai đứa con đầu thì lớn, lúc mà ông xỉn ông quậy thì biết bỏ. Còn một đứa con thứ hai con có 11 tháng tuổi mà con có bầu đứa thứ ba, đứa con gái. Giờ đứa con gái đó con cũng xin đi bỏ, không xin con đứa bé mà thứ ba. Xong con tính đi bỏ thai đó 3 lần nhưng mà người ta không chịu bỏ thai cho con. Giờ bữa nay thì con bé được 18 tuổi rồi cha. Dạ mấy năm trước thì con không có tiền, lúc nào đau ốm con cũng đi vay mượn. Đất đai thì ông hết tiền 2-3 ngày thì cứ về cứ kiếm chuyện này đủ thứ chuyện kia. Con chẳng không có hy vọng nào nữa. Con cứ lúc nào con cứ nói là thôi từ từ đi cho chết luôn, ở thế này làm gì mắc cỡ. Lúc nào về cứ đòi thế này thế kia chuyện. Với lại đất đai thì ông cứ bán đi hết. Lúc nào con chẳng biết ông đi vay mượn tiền ở đâu. Lúc nào người ta hỏi con ngoài đường con chẳng không nói gì nào, không nói một câu nào được hết. Xong thì con tính từ từ để cho nó chết, nhưng mà con biết con trông cậy vào Chúa. Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Từ hết năm nay là năm thứ 3 con được đi vào lòng Chúa thương xót. Chúa được gìn giữ con, vì con Chúa không đi kiếm người giàu có, vì con là người tội lỗi và mòn giòn yếu đuối. Chúa đã đi tìm con. Con trông cậy vào Chúa. Chúa đã chữa lành hết mọi bệnh hoạn tật nguyện của con. Vậy nhức đầu xung đủ thứ đủ lại, cả thân xác con chẳng con có cái gì là không đau hết. Hôm bữa con mấy năm trước là con đau hay cúi thấp khớp, con không đi được, lúc nào con cũng bò hết cha. Dạ thì cha. Với lại con không còn hy vọng nào nữa thế nào. Nhà có 12 tấm mà năm bố con mẹ con ở, mà về nhà ông cứ đập cái này cái kia, nhà không còn nhà đâu nữa mà ở luôn. Con nói đi nơi lại, con muốn từ từ khỏe. Xong con nhờ lòng Chúa thương xót bữa nay dẫn con tới đây. 3 năm nay con được đi vào lòng Chúa thương xót. Cái gì giàu có thì không có, nhưng mà con cảm ơn Chúa. Chúa chữa lành cho con là con được hạnh phúc bên Chúa lắm rồi. Con cảm ơn Chúa, con cảm ơn cha.
Bây giờ thì anh ấy thế nào?
Dạ bữa nay từ ngày con đi lòng Chúa thương xót, hồi mà cô Mạnh ở Gia Kiệm đi dạy nhóm Kinh Thánh cầu nguyện cho chúng con đó cha. À, cô Mạnh nói cho con, mai con đi học Kinh Thánh nha. Xong cô Mạnh ơi, không được, chồng con cãi nhau giống như ăn cơm. Nếu không cãi nhau là không ngủ được đâu, mà chắc con không đi được đâu. Xong ừ, cô cầu nguyện cho con từ chiều hôm nay nha. Xong con nói là ừ. Xong dần dần con đi 3 năm nay là lúc nào mà con không đi là chồng con thì không đi lễ, nhưng mà ông đỡ cha. Dạ nữa
đỡ đỡ.
Dạ đỡ không.
À, bây giờ ngày xưa thì mỗi ngày nào cũng cãi nhau, bây giờ cách một ngày cãi nhau một ngày không?
Dạ lúc 2-3 ngày hết tiền mà ông đi đâu á thì về cần 1 tuần hay là 2 tuần ở nhà là đi nữa. Vậy mà đánh con có lúc gãy tay, cái gì cũng gãy hết, thân con chẳng còn cái gì nào nữa cha. Vậy là từ lúc ngày con đi nhóm Kinh Thánh cầu nguyện 3 năm nay, lúc nào mà ngày mà con bận không có đi là ông nói ủa bữa nay sao người ta đi hết học Kinh Thánh cầu nguyện, người ta đi rồi sao mà em không đi. Giờ chồng con nói cho con như vậy, con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa.
À, thưa anh chị em, chúng ta nhìn một cô bé lấy chồng từ năm 16, bây giờ là 36.
Dạ 39.
39. Vậy là hơn 20 năm. Hơn 23 năm mà không ngày nào không có nước mắt, không ngày nào không có tiếng khóc, không ngày nào là không bị chồng đánh, chồng đập, chồng chửi, chồng phá đủ thứ hết. Mà đến mức độ mà cả người thì chẳng có cái xương nào còn lành nữa vì những trận đòn của chồng trong lúc say, trong lúc mà nã tiền, trong lúc mà không còn kiềm chế được mình bởi ma men, bởi rượu nữa. Thưa anh chị em, một người mà nói rằng con chỉ còn muốn tự tử, muốn chết mà thôi. Vậy mà 3 năm vừa rồi bên lòng Chúa thương xót, bây giờ con đã cảm thấy hạnh phúc. Con cảm thấy hạnh phúc vì con có Chúa rồi, chứ không phải hạnh phúc là vì chồng của con đã thay đổi tính tình mà đã thương con, đã yêu con, đã chăm sóc cho con. Chồng con chỉ đỡ hơn một chút xíu, nhưng cái chuyện chồng con có đỡ hay không có đỡ vẫn không bằng chuyện là từ ngày con đi vào lòng thương xót của Chúa, con đã cảm thấy rằng có Chúa là hạnh phúc cho con. Có dám xác tín được điều đó không thưa anh chị em? Người chị em này đây, người dân tộc này đây, người cờ ho này đây, người mà chẳng có bằng cấp, chẳng có địa vị, chẳng có chức tước gì đây, người mà đứng trước chúng ta nói rằng con rất hèn kém, con rất tội lỗi, nhưng có một lòng tín thác tuyệt vời như vậy đấy thưa anh chị em, là con có Chúa rồi, con cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Đáng lẽ người ta bảo bây giờ thì con có nhà, giống như là chị lúc nãy, bây giờ con đã có xe, con đã có nhà, con cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà người chị em này bây giờ vẫn cứ như thế, nhưng con thấy hạnh phúc là vì con có Chúa, chứ không phải vì con có những cái đó mà con cảm thấy hạnh phúc. Thưa anh chị em, mà có dám xác tín được điều đó, có cảm nhận được điều đó, nhìn khuôn mặt, nhìn nụ cười, ta tin chắc rằng người chị em này Chúa đang ở trong chị ấy, và niềm vui hạnh phúc Chúa đang trao ban tràn ngập trên tâm hồn của chị ấy. Còn có nhắn nhủ gì với những người đang gặp những hoàn cảnh khó khăn như con để cho họ có được niềm vui hạnh phúc như con?
Dạ thưa cha, con mong ước rằng có những cặp vợ chồng với lại những người vợ chồng trẻ với lại cũng như người già, nếu mà gặp hoàn cảnh như con, nếu mà tìm ở đâu thì thế gian này không cho mình hạnh phúc được, chỉ có Chúa mới làm cho mình hạnh phúc bên Chúa. Con xin cảm ơn. Con xin hát một bài để cảm ơn vòng đoàn cầu nguyện thêm gia đình cho chúng con. Dạ con xin hát bài khúc cảm tạ.
Khúc cảm tạ từ đó ôm ba vòng ngân rộn ra trong tim ngày đêm, tan dương tình yêu Thiên Chúa. Suốt một đời con tắm mát trong tình Cha, giữa trưa sa mạc cháy xa, Chúa như nguồn nước tràn hòa. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thanh ơn Ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua, đôi ta bỏ hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la con mãi êm trôi, hương tình yêu ơi tuyệt vời, sắp dần nhàng vỡ nước phong ơ tơ.
Còn lời hai là bằng tiếng cờ hò.
Dạ con cảm ơn cha, con chẳng. Dạ, dạ.
Vâng, dạ. Bằng tiếng cờ hò. Thưa anh chị em, có lẽ các bạn ca đoàn nên nhìn vào khuôn mặt của cô bé này lúc mà hát, để thấy rằng là mình hát đúng là cầu nguyện thực sự, hát với cả tâm lòng, hát với cả trái tim, hát với hết tất cả cái khí lực, sức lực của mình có thể có được để mà cảm tạ Thiên Chúa, chứ không phải mình hát như là hát thuộc lòng, không phải hát như là hát trả bài, không phải hát như là một bổn phận của ca đoàn phải hát, nhưng mà hát với tất cả cái tâm tình ấy. Mà cái lời kết của chị tôi thấy tuyệt vời quá. Lời kết mà tôi nói là chị nhắn nhở những người, nhắn nhủ những người mà đang gặp những khó khăn. Chị nói, mấy con nói lại, nhắc lại cho mọi người. Dạ, Chúa.
Dạ thưa cha, ở trên thế gian này không có ai là cho mình niềm hạnh phúc. Chỉ có Chúa, chỉ có Chúa mới cho là mình hạnh phúc. Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất là đấng toàn năng, lạy cha là đấng giàu lòng thương xót. Con dâng xin dâng hết cho cha, là Chúa Cha của Chúa Giêsu Kitô, là Chúa chúng con, lạy Chúa Giêsu con chị ái của Chúa Cha. Chúa đã thương xót chúng con đến nỗi Chúa đã hy sinh vì chịu chết tội lỗi chúng con. Con cảm ơn Chúa Giêsu, con ngợi khen Chúa, con cảm ơn Cha.